Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 41 Tiền bạc và tài sản, sự thỏa lòng. Có một điều rất nghịch lý nhưng lại thường xảy ra trong cuộc sống ở đời đầy bon chen và nhiều tranh cạnh này. Đó là có biết bao người vẫn cứ sống đời nhọc nhằn, lao khổ, mãi vắt kiệt sức mình để tìm kiếm thật nhiều bạc tiền, hầu cho có thể tích trữ nhiều thêm. Cho dù họ đang sống trong hoàn cảnh dư đầy, luôn có của ăn của để hơn nhiều người khác. Bởi lòng tham không đáy, nên những người sống như vậy làm sao có thể cảm nhận được sự thỏa lòng. Người không biết đủ sẽ luôn cảm thấy mình thiếu và không bao giờ nếm trải được niềm vui của sự thỏa lòng với hạnh phúc thật của mình. Bởi nhiều khi hạnh phúc chỉ đến thật giản đơn, như khi đứa con xa quê được một ngày trở về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, hay chỉ là những phút giây đầm ấm chan hòa mỗi buổi chiều về được quây quần bên mâm cơm thường ngày với gia đình đầy ắp tình thương. Vậy mà trong thực tế, có rất nhiều người thành đạt quá bận rộn trong công ăn việc làm nên cũng khó bề hưởng được những niềm phước hạnh đơn giản ấy cho mình. Có lẽ chỉ đợi đến khi đã đánh mất nó rồi, người ta mới giật mình nhớ lại trong tiếc nuối mà thôi. Lời Chúa trong thư Timôthê nhất chương 6 từ câu 6 đến câu 9 đã dạy cho chúng ta là những quản gia trong nhà Đức Chúa Trời phải nhớ rằng vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý tai hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Quản gia cơ đốc cần suy ngẫm những lời này để chúng ta có thể thấy rõ điều ích lợi của sự tinh kính và sự thỏa lòng, giúp chúng ta biết mạnh dạn nhờ cậy Chúa, giữ gìn thái độ đúng đắn với tiền bạc khi phục vụ chủ mình. Nhất là chúng ta không quá để lòng chú trọng đến vật chất đời này, nhưng trái lại, chúng ta thật sự vui lòng và biết ơn Chúa về những gì Ngài đã ban cho, dù ít hay nhiều so với người khác. Trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra, chúng ta đều biết rằng đó là điều hoàn toàn tốt nhất cho chúng ta. Đúng như lời Ngài đã dạy, sự tin kính và sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc sống tin kính và thỏa lòng, giúp chúng ta gắn bó với Chúa, nguồn của sự phước hạnh phong phú. Để có thể sống thỏa lòng thật sự, trước hết cần phải sống tin kính, vì sự thỏa lòng đi đôi với sự tin kính Chúa. Quản gia cơ đốc sống tin kính Chúa là người luôn hướng về Ngài với tất cả tấm lòng thành tâm để tôn thờ và thuận phục, làm theo những điều Chúa dạy. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài cho mọi quản gia tin kính, như lời hứa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 3 và câu 8. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi, tại trong kho lúa và trong công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Tất nhiên, người quản gia cho Chúa cũng sẽ là người biết ơn Chúa về mọi điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Và quản gia tinh kính cũng biết rõ Chúa ban cho mình nhiều hay ít tùy theo tài của mình, chứ không ai giống ai. Hơn nữa, những tài sản và tiền bạc Chúa ban cho là để làm lợi ra cho Chúa, chứ không phải để hưởng thụ cho riêng mình. Sự nhận biết ấy là tiền đề cho sự thỏa lòng trong cuộc sống. Một người quản gia tin kính Chúa, vâng phục, làm theo lời Chúa dạy, cũng chính là người được Chúa ở cùng, ban năng quyền sức sống từ Ngài để thắng hơn tư dục của bản ngã xác thịt, tội lỗi cũ của mình. Nhờ đó, chúng ta có thể hướng về những giá trị thiêng liêng cao trọng, chống lại lòng ham muốn vật chất trần gian vô độ của thói thường đời này, mà tìm được cho mình sự thỏa lòng đáng có đối với mọi điều Chúa đã ban cho. Tuy nhiên, thỏa lòng không có nghĩa là quản gia sống an phận thủ thường, không muốn làm lợi ra thêm, tức là giàu có, hay ngược lại phải cam chịu sự nghèo khó, không cần phải làm lợi gì hết. Trường hợp này chẳng khác nào người đầy tớ nhận ta lân của chủ, rồi chôn giấu. Nhưng người quản gia tin kính Chúa, sở dĩ thấy được sự thỏa lòng đối với những gì mình đang có, bởi vì chúng ta tin chắc rằng đấng chúng ta thờ phượng là đấng tuyệt đối khôn ngoan và đầy lòng nhân từ, yêu thương đối với đầy tớ của Ngài. Và Ngài cũng là đấng thành tín, làm thành mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta có thể hết lòng trong cậy Chúa, tạ ơn sự thương xót của Ngài mãi mãi và vui mừng sống làm lợi ra cho Chúa. Quản gia sống thỏa lòng về tài sản và tiền bạc là người luôn tin tưởng vào nguyên tắc ban cho của Chúa, sẽ cho thêm kẻ nào đã có để giúp họ có thêm sức mạnh mà hết lòng tận trung với Chúa, nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm là quản gia trung tín của nhà Ngài. Tất nhiên, quản gia cũng sẽ không chối từ, mà trái lại rất vui mừng được nhận nơi Ngài sự ban cho thêm nữa để phục vụ nhiều hơn. Những lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho ông Ti-mô-thê đã xuất phát từ niềm tin sắc son trong cậy Chúa, dù từng phải đối đầu với nghịch cảnh túng thiếu, bắt bớ khó khăn. Nhưng ông đã vui lòng sẵn sàng chịu khổ, làm việc vì ích lợi cho người khác. Ông đã xem việc đủ ăn đủ mặc đối với quản gia cho Chúa là quá đủ để thỏa lòng, để ông tiếp tục giữ lòng tin kính mà phục vụ Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã hết mực thỏa lòng, không còn đeo đuổi những ham muốn về nhiều điều tạm bợ khác nữa. Vì ông biết rằng ân điển của Chúa đã đủ cho ông rồi, và sức mạnh của Chúa sẽ nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ông, khiến ông không những vui lòng mà còn có thể khoe mình về sự yếu đuối của mình. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 11 câu 9. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc sống tinh kính và thỏa lòng về tiền bạc và tài sản sẽ tránh được cạm bẫy của đời. Lời Chúa dạy cho chúng ta là những quản gia cơ đốc rằng miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Ở đây không có nghĩa là khi đủ ăn đủ mặc rồi chúng ta sẽ không cần phải làm việc nữa. Nhưng người quản gia biết thỏa lòng vì tin kính Chúa và làm theo lời dạy của Ngài sẽ là người thật sự vui vẻ chấp nhận những gì mình đang có với lòng tin đó là điều tốt nhất Chúa giao cho để quản lý và làm lợi ra cho Ngài. Và cũng tin rằng Chúa sẽ giao cho thêm khi Ngài thấy điều đó là tốt, để từ đó chúng ta có thể toàn tâm, toàn ý, tập trung sức mạnh của trí tuệ, sức lực và thực thi trách nhiệm Chúa giao một cách hữu hiệu nhất. Sống tinh kính và thỏa lòng thì không để lòng vướng bận vào những ham hố đời này mà rơi vào nhiều cạm bẫy của thế gian, khiến mình bị xa cách Chúa và làm đắm mình vào sự hủy diệt hư mất, để rồi lãng quên trách nhiệm là quản gia của nhà Đức Chúa Trời. Quản gia cơ đốc luôn tâm niệm mình đang làm lợi ra cho Chúa, chứ không phải đang thâu trữ cho mình. Cho nên, sứ đồ Phao-lô đã nói, tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Theo thư Philip chương 4 câu 11. Và nhờ đó mà ông đã kinh nghiệm được điều tuyệt vời của niềm tin mình đặt nơi Chúa. Đó là, ông đã làm được mọi sự nhờ lời Chúa ban thêm sức cho ông. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Rõ ràng, chỉ có những ai tin kính Chúa, biết trông cậy vào ân sủng của Đức Chúa Trời, không đặt lòng tin của mình vào vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị ở thế gian, mới có thể sống thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa đặt để mình trong đó. Vì thế, bí quyết để có sự thỏa lòng, đó là lòng tin kính Chúa và trông cậy vào lời hứa thành tín của Ngài. để có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong khi người sống theo quan niệm của đời luôn xem tiền bạc và tài sản là của riêng họ, nên họ đeo đuổi và luôn tìm giá trị cho mình dựa trên vật chất đời này, như dựa vào danh vọng hão huyền, khoe những món hàng đắt tiền mà không biết rằng đó là những thứ nay còn mai mất. Và nếu cứ đeo đuổi thì chưa biết lúc nào nó trở thành cạm bẫy và đem đến thảm họa cho mình. Là quản gia cơ đốc, chúng ta phải ý thức mình là người đã được Chúa cứu chuộc và tín nhiệm, trao cho trọng trách là quản gia của nhà Ngài, để vinh dự sống làm lợi ra cho Chúa. Chúng ta có thái độ đúng với tài sản và tiền bạc là không tham lam, không lo lắng, nhưng phải biết hết lòng, vui mừng, thỏa lòng mà tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài đã giao cho, để chúng ta có thể tận trung mà làm lợi ra cho Chúa. Quản gia cho Chúa phải nhờ cậy Chúa mà tiết chế những ham muốn nhất thời hay phù phiếm của đời này, để giúp chúng ta khỏi sa vào bẫy rập của thế gian mà đi sai lạc với trách nhiệm quản gia cơ đốc. Hãy sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Ngài hay săn sóc chúng ta, nên sẽ biết điều gì tốt nhất cho chúng ta để Ngài cung cấp cho quản gia của Ngài một cách kịp thời, kịp lúc. Phần thưởng của chúng ta không ở trong đời tạm này, mà là hưởng sự vui mừng đời đời với Chúa trong ngày gặp Ngài.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mỗi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.